Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 65, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 2, nền tảng 10 điều luật Chúa. Chúa hằng hữu tiếp tục tiến trình mặc khải cho Israel được biết Chúa và sống theo ý thánh của Ngài. Tại chân núi Sinai, Chúa truyền phán cho họ 10 điều răn là chuẩn mực đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống của những người đã được cứu. Chúng ta cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17, phần 2, để xác định thẩm quyền của 10 điều răn Chúa đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Kinh Thánh chép: Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Mười điều luật Chúa ban cho Israel là một trong những sự kiện quan trọng nhất đã diễn ra trong lịch sử Israel nói riêng và lịch sử của nhân loại nói chung. Mười điều răn được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là mặc khải về ý muốn Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Mười điều luật Chúa ban cho Israel giúp họ hiểu biết những tiêu chuẩn sống rõ ràng và tốt đẹp. Đây là tiêu chuẩn cho tất cả các mối quan hệ trong đời sống con người, là những tiêu chuẩn sống bất di bất dịch với thời gian. Mười điều luật Chúa cũng bày tỏ thuộc tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời là đấng ban luật pháp. Trong chương 20 câu 1 đến 17, chúng ta có thể thấy hai phần chính. Phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 2 là nền tảng của 10 điều răn, và phần thứ hai câu 3 đến câu 17 là nội dung của 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Chúng ta đang suy gẫm phần đầu về nền tảng của 10 điều răn và đã biết nền tảng đầu tiên về nguồn cội của 10 điều răn chính là Đức Chúa Trời. Chính Chúa hằng hữu đã ban 10 điều răn cho Israel. Những điều này không do phát kiến hay sự khôn ngoan nào của loài người. Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 2 chép: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Cho chúng ta thấy nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ hai của 10 điều răn là mối liên hệ cứu chuộc. Nền tảng của 10 điều răn là mối liên hệ cứu chuộc cho thấy vì lý do nào Chúa đã ban 10 điều luật cho dân tộc Israel. Trong lời mở đầu 10 điều răn do Chúa phán ở chương 20 câu 2, nhắc đến mối liên hệ của đấng cứu chuộc và người được cứu. Đây là mối liên hệ hữu cơ, mật thiết và hợp lý. Không phải vì vô cớ mà dân Israel nhận được 10 điều răn của Chúa. Họ nhận được những chuẩn mực đạo đức này vì họ là dân đã được Chúa giải cứu. Cho nên trong mối liên hệ đó, Chúa Jehovah của Israel, đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, đã truyền 10 điều răn cho Israel, đòi buộc một nếp sống theo ý muốn của đấng giải cứu đối với người được cứu. Đây là nếp sống xứng hợp với người đã được Chúa cứu chuộc. Chúng ta cần lưu ý ở điểm này. Dân Israel đã được cứu rồi, Chúa mới truyền cho họ 10 điều răn, chứ không phải vì họ đã vâng giữ 10 điều răn rồi mới được cứu. Ơn cứu chuộc là ân sủng Chúa ban cho nhưng không, và cũng trong ân sủng đó, Chúa truyền 10 điều răn cho họ để tiếp tục hướng dẫn người được cứu chuộc một nếp sống tốt đẹp, xứng đáng với địa vị người được cứu. Cũng như chúng ta ngày nay là người thuộc về Chúa, chúng ta không nhờ giữ 10 điều răn để được xưng công chính và được cứu, nhưng vì đã được Chúa cứu, nhờ ân sủng Chúa Trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được kêu gọi sống theo chuẩn mực đạo đức của 10 điều răn này. Đức Chúa Trời đã ban 10 điều răn cho người được cứu. Ngược lại, trong vị trí của người được cứu là tuyển dân Israel, họ cũng có bổn phận đối với đấng cứu chuộc mình. Để đáp lại ơn cứu chuộc, người được cứu vâng giữ 10 điều luật Chúa hầu tỏ lòng biết ơn và kính yêu đối với Ngài. Nền tảng của 10 điều luật Chúa là mối liên hệ yêu thương. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy về mối liên hệ này. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21 và 23. Rồi trong thư Giăng nhất chương 5 câu 3. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. 10 điều luật Chúa giúp chúng ta trả lời câu hỏi quan trọng về mục đích chính của đời người. Tại sao tôi có mặt trên đời này? Lý do nào khiến tôi tồn tại hay hiện hữu? Mục đích của đời tôi là gì? Thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13 đem lại câu trả lời thật rõ ràng. Mục đích tối hậu của người là làm vinh hiển danh Chúa và tận hưởng Ngài đến đời đời. Vậy anh em, hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Sứ đồ Phaolô cũng nói trong Thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20: Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Theo bản hiệu đính. Như vậy đến đây chúng ta thấy nền tảng của 10 điều luật Chúa là do chính Chúa hằng hữu phán truyền, dựa trên mối liên hệ cứu chuộc là ân sủng Chúa ban cho người được chuộc. Cho nên 10 điều luật Chúa có đầy đủ thẩm quyền trên toàn nhân loại, là tạo vật của Chúa nói chung và đặc biệt đối với những người đã được Chúa cứu chuộc. Người được cứu biết rõ mình tuyệt vọng và hư vong dưới gông cùm của tội lỗi, cũng như dân tộc Israel ngày xưa bị người Ai Cập thống trị, hoàn toàn không có hy vọng được giải thoát. Nhưng Chúa hằng hữu đã giải cứu. Đó là lý do khiến họ phải tiếp nhận thẩm quyền của 10 điều luật Chúa đối với mình để vâng giữ với lòng biết ơn và yêu kính Chúa. Ngoài hai nền tảng của 10 điều răn chúng ta đã nhắc đến trong phần trước. Thứ nhất, nguồn cội của 10 điều răn là do Chúa hằng hữu phán truyền. Và thứ nhì, 10 điều răn được ban cho Israel trong căn bản mối liên hệ cứu chuộc. Chúng ta còn thấy đối tượng của 10 điều răn là ban cho dân tộc Israel là những người tự do, là dân tộc đã được Chúa giải cứu khỏi nô lệ Ai Cập. Nền tảng thứ ba, đối tượng 10 điều răn là dành cho người tự do. Trong lời mở đầu 10 điều răn, Chúa nói Israel là những người đã được rút ra khỏi nhà nô lệ. Nhắc đến 10 điều răn, người ta thường nghĩ đến những gì ràng buộc, gò bó, những luật lệ nghiêm khắc, đa phần mang tính tiêu cực, thường nhắc đi nhắc lại điệp khúc, người chớ hoặc người không được làm việc này việc kia. Và cho rằng đã được cứu nhờ ân sủng Chúa, thì chúng ta sống sao cũng được. Tuy nhiên, những gì Chúa đang mau chóng thực hiện cho Israel ngay sau khi họ được giải cứu khỏi Ai Cập, cho chúng ta thấy tầm quan trọng của luật pháp Chúa đối với người được cứu. Muốn có tự do thật, người được cứu cần có 10 điều luật Chúa soi sáng và hướng dẫn trong nếp sống làm rạng danh Chúa. Con đường Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn Israel bước vào là đường hẹp, nhưng là con đường sống và là con đường tự do thật của sự công chính. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dạy, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13-14. Chúa hằng hữu đã cứu Israel ra khỏi Ai Cập để họ được tự do, không còn sống dưới ách nô lệ nữa. Nhưng nếu thiếu những mệnh lệnh nghiêm trang rõ ràng, dứt khoát của 10 điều luật Chúa, họ sẽ dễ dàng và mau chóng rơi vào tình trạng nô lệ dưới những hình thức khác nguy hiểm không kém. Ảnh hưởng xấu xa trong nếp sống của các dân tộc thờ hình tượng ở vùng đất hứa Canaan thật mạnh mẽ và đầy khắp. Cộng với thói quen và nếp suy nghĩ theo văn hóa và tín ngưỡng của người Ai Cập vẫn còn in sâu trong tiềm thức của Israel, là kết quả của hơn 400 năm sống trong Ai Cập. Làm sao dân tộc Israel có thể thoát khỏi những ảnh hưởng thế tục đó nếu không có những điều răn, những nguyên tắc dứt khoát rõ ràng của Chúa hằng hữu? Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu cần được giải cứu hoàn toàn. Ngài đã ban 10 điều răn để Israel được nên một dân tộc thánh biệt riêng ra cho Chúa. Khi nói về điều răn hay luật pháp Chúa, tác giả Thi Thiên thứ 19, câu 7 đến câu 9 nói rằng: luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Cho nên 10 điều răn của Chúa là con đường dẫn đến tự do thật. Chúng ta có thể suy nghĩ, tôi là người tự do, tôi muốn sống tự do theo ý mình, sống theo lương tâm là đủ. Thêm những luật lệ, điều răn chỉ thêm gò bó, phức tạp, ràng buộc, làm mất tự do, vân vân. Tuy nhiên, nếu không nhờ 10 điều luật Chúa soi sáng trong khôn ngoan, dứt khoát rõ ràng cho lối sống của người thuộc về Chúa, chúng ta sẽ rơi vào gông cùm nô lệ cho lòng ích kỷ và tham dục tội lỗi, chứ không thể có sự tự do thật. Chúa tỏ luật pháp Chúa cho Israel vì phúc lợi của họ. Sứ đồ Gia-cơ cho biết đây là luật pháp về sự tự do, dẫn con dân Chúa đến sự tự do thật. Gia-cơ chương 1 câu 25 chép: nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nói tóm lại, qua lời Chúa, chúng ta biết nền tảng của 10 điều răn là do chính Chúa hằng hữu ban truyền, trong tình yêu và ân sủng của mối liên hệ cứu chuộc, là sự soi sáng hướng dẫn để Israel và toàn nhân loại nhận biết tội lỗi, hầu có thể tìm đến sự tự do thật và ơn cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiêng đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa.